在瓦帕蒂拉那。
对，
大清早。对了，在咱们那里，主要的特色菜是关台，跟台湾和中国，把人家差不多的那个，把台湾跟台湾中国不能差多人讲也对啊。
Từng ít trong suốt thời gian vừa qua, thì quan hệ Việt Nam với Trung Quốc về mặt kinh tế cũng đã chứa đựng rất nhiều rủi ro cho Việt Nam. Khi mà Việt Nam có những năm cải thiện được cán cân thương mại nói chung của mình với các nước khác trên thế giới, nhưng vẫn tăng nhập siêu của Trung Quốc càng ngày càng lớn hơn. Và như vậy nó đẩy nhiều ngành của Việt Nam hoặc là một số dự án quan trọng của Việt Nam vào cái thế là phụ thuộc vào Trung Quốc, lệ thuộc vào Trung Quốc. Một mặt khác thì Trung Quốc có rất nhiều những thủ thuật có thể nói là bẩn thỉu trong quan hệ thương mại hoặc quan hệ kinh tế, gây khó cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa và đặc biệt là cho những người thân phận yếu kém như là nông dân hoặc là ngư dân Việt Nam. Thì chuyện này đã được nói đến nhiều lần rồi. Trong bối cảnh hiện nay thì những chuyện đang xảy ra ở Biển Đông với đoàn khoan của Trung Quốc ở đó, thì tất cả mọi người ở Việt Nam rất cần phải suy nghĩ và chuẩn bị cho mình có những biện pháp cấp bách để chuẩn bị với những tình huống có thể xấu hơn về mặt kinh tế khi Trung Quốc có thể trở thêm những cái trò bẩn thỉu nữa về mặt kinh tế để hại Việt Nam. Thì tôi nghĩ có mấy thách thức lớn. Thứ nhất là đối với những dự án lớn Trung Quốc đang làm ở Việt Nam, trong đó có những dự án thuộc về trọng điểm của Việt Nam, ví dụ như một loạt dự án điện hoặc là các dự án xây dựng đường xá này khác, thì những cái này được Trung Quốc gây khó thêm thì có thể nó làm trì trệ các dự án đó lại, không được tiến hành như dự kiến, không đạt được cái yêu cầu để phát triển của Việt Nam trong từng thời gian. Một mặt khác nó có thể làm đội giá các dự án đó ở Việt Nam lên. Xưa nay thì ngay cả chưa có chuyện ở Biển Đông thì Trung Quốc đã nhiều lần làm kéo dài các dự án và do đó đội giá lên rất cao rồi. Việt Nam luôn luôn phải trả giá cao hơn so với giá đấu thầu ban đầu mà Trung Quốc bỏ thầu để được dự án. Đấy đã là câu chuyện làm khó cho kinh tế Việt Nam rồi. Trong lúc này thì còn có thể họ gây khó thêm bằng những thủ đoạn như vậy. Cái thứ hai nữa là đối với một số ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam thì phụ thuộc khá nhiều vào đầu vào. Các phụ kiện rồi các sản phẩm trung gian được nhập khẩu từ Trung Quốc. Thì điều này đó, nếu như Trung Quốc gây khó cho Việt Nam thì có thể làm khó trong các ngành xuất khẩu, mà xuất khẩu lại là một trong những lực quan trọng của kinh tế Việt Nam. Thứ ba nữa là Việt Nam cũng đang nhập khẩu rất nhiều sản phẩm trung gian của Trung Quốc để phục vụ cho sản xuất, cung cấp cho thị trường nội địa của mình. Thì những điều này cũng có thể gây ảnh hưởng đến các ngành kinh tế nội địa của Việt Nam nữa. Thì từ các góc độ đó có thể nói là những điều mà Trung Quốc có thể gây ra đối với Việt Nam là những điều mà Việt Nam hết sức cần phải suy nghĩ và có nhanh chóng đưa ra được những giải pháp trước mắt cũng như những tính toán lâu dài để thoát ra khỏi thế lệ thuộc đó và có thể tạo được một sự chủ động hơn trong kinh tế. Tuy nhiên về mặt này thì tôi cũng nghĩ là Việt Nam cũng có thể tạo ra một cơ hội thực sự cho Việt Nam để làm sao thoát khỏi sự lệ thuộc về kinh tế và Trung Quốc. Việt Nam hiện nay cũng đang đang trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế của bản thân mình và tái cơ cấu cải cách thể chế, tất cả cải cách liên quan rất cần phải phục vụ cho việc Việt Nam có một nền kinh tế độc lập hơn, đặc biệt là với nước láng giềng lớn của Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là Việt Nam phải tận dụng được những cơ hội về hội nhập quốc tế đang có. Những việc như là hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm sau thôi, rồi hoàn tất hiệp định TPP hoặc là hoàn tất hiệp định FTA với Liên minh châu Âu, với Hàn Quốc và tăng cường quan hệ kinh tế với một số đối tác quan trọng ở bên ngoài như Nhật Bản chẳng hạn, thì tất cả cái đó nó sẽ giúp cho Việt Nam có thể tạo được một cái cân bằng hơn trong quan hệ kinh tế với các nước khác nhau, và đặc biệt là tăng cường lợi ích kinh tế đối với những nền kinh tế lớn và xưa nay trong quan hệ với họ là cái chiều có lợi cho Việt Nam là nhiều hơn so với cái cách của Việt Nam lâu nay là để cho lệ thuộc với Trung Quốc, và trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc thì cái bất lợi rơi vào phía Việt Nam nhiều hơn trong khi Trung Quốc được hưởng lợi nhiều hơn. Thì tôi nghĩ cũng đã đến lúc mà sức ép thực tế hiện nay nó tạo cho Việt Nam vừa là thách thức vừa là cái sự tăng lên sức ép, và đồng thời nó là cơ hội thực sự để Việt Nam thay đổi lại mình. Và nếu Việt Nam không cố gắng để thay đổi kể cả trước mắt lẫn lâu dài thì sẽ rất khó đưa nền kinh tế thoát ra khỏi những tình trạng khó khăn, cũng như rất khó đối phó với những khó khăn có thể ập đến nhiều hơn.
Thứ ba, dư luận trên các phương tiện thông tin đại chúng lâu nay rất lo ngại tình trạng là Trung Quốc đang thao túng nền kinh tế Việt Nam, từ những cái công trình lớn trọng điểm cho đến những cái việc mà họ đi thu mua các nông sản, và cái cách thức họ thu mua rất là tàn bạo đối với nông dân. Bà đánh giá sao về cái tình hình đáng lo ngại này ạ?
Tôi nghĩ là nếu mà nói là Trung Quốc thao túng nền kinh tế Việt Nam thì có lẽ đấy cũng là một cách nói nó cũng nặng nề, nó cũng không chưa đúng tình hình, không hẳn như vậy. Việt Nam có những mặt lệ thuộc vào Trung Quốc, nhưng mà nếu nói Trung Quốc thao túng nền kinh tế Việt Nam thì cũng không hẳn. Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay thì thử hỏi ví dụ như về đầu tư thì những nhà đầu tư lớn nhất là đâu? Thì trước hết là chúng ta có một loạt, ở Việt Nam có một loạt các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động, và các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, quan trọng nhất ở Việt Nam thì không có Trung Quốc ở trong số đó. Trung Quốc trên thực tế là một nhà đầu tư trực tiếp nhỏ, và Trung Quốc là thắng thầu và là nhà thầu cho một số công trình thi công thôi, chứ không phải là nhà đầu tư lớn ở Việt Nam. Nên điều đó là một điều chắc chắn. Và vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài khác ấy, cộng lại, đặc biệt là từ các nước phương Tây, vẫn là lớn hơn rất nhiều và có tầm quan trọng rất nhiều đối với kinh tế Việt Nam. Nếu nói họ có phần nào đó có thể thao túng kinh tế Việt Nam thì là cả cái khối đầu tư nước ngoài đó cộng lại, chứ không phải là riêng mình Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là thực sự là có hiện tượng hết sức bức xúc lâu nay là cái cách thức của Trung Quốc gây hại cho nông dân Việt Nam như thu mua các hàng này khác. Nhưng mà tôi nghĩ là về cơ bản thì bản thân nền nông nghiệp Việt Nam vẫn phát triển và không lệ thuộc nhiều vào tất cả những hoạt động đó của Trung Quốc. Họ có phá phách đấy, nhưng mà cái phá phách của họ không cản bước được cái sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Nếu tính trên bình diện chung của nhiều mặt thì những mặt hàng lớn nhất của Việt Nam như lúa gạo hoặc cà phê rồi hải sản rồi cao su rồi các mặt hàng lớn đó thì không bị lệ thuộc nhiều hoặc là không chịu tác động lớn của những sự phá phách theo kiểu đó của Trung Quốc. Tất nhiên cái điều xảy ra đối với những cái việc họ phá từ những mặt hàng nhỏ nhỏ đối với nông dân là điều đáng tiếc và rất đáng ngại cho bà con nông dân, nhưng mà tôi cũng nghĩ là tất nhiên là Việt Nam rất cần ngăn chặn việc đó, làm rõ ngăn chặn, và từ nhà nước đến các thương lái Việt Nam đến những người nông dân phải thực sự phải tỉnh ngộ ra đi để mà có biện pháp ngăn chặn cho hiệu quả. Nhưng mà nếu mà coi những cái đó nó là những cái để mà nó làm có tính chất thao túng nền kinh tế hoặc là nông nghiệp Việt Nam thì cũng không phải, hay thao túng cuộc sống của người nông dân Việt Nam cũng không phải. Người nông dân Việt Nam không chịu để cho tình trạng thao túng đó đâu. Họ có dại dột về một số sản phẩm, ví dụ như khoai lang trong một số mùa vụ, sản phẩm này sản phẩm khác trong một số vụ ở một vài vùng, nhưng tổng thể thì người nông dân Việt Nam không đời nào chịu chấp nhận cái sự thao túng của Trung Quốc. Điều đó thì phải tin chắc như vậy, và thực tế kinh tế ở Việt Nam đã diễn ra như thế. Nên tôi đồng ý là một mặt phải ngăn chặn, và đây cũng có lẽ cũng lại là một cơ hội hơn bao giờ hết để làm cho mọi người ở Việt Nam thức tỉnh về những nguy cơ rất nhiều mặt từ Trung Quốc và những trò vận chuyển của Trung Quốc để mà cảnh giác và dứt hẳn khỏi những trò đó. Nhưng một mặt khác thì cũng có thể nói là người dân Việt Nam nói chung tôi vẫn tin ở đông đảo người dân về những cái sự vươn lên của họ, sự tỉnh táo của họ trong các hoạt động kinh tế.
Thưa bà, trước cái tình trạng căng thẳng về chính trị hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông, bà có nghĩ rằng là Trung Quốc họ sẽ tiến tới vấn đề gây khó cho chúng ta, áp lực chúng ta về kinh tế, ví dụ họ cấm vận những mặt hàng của Việt Nam chẳng hạn?
Vâng, điều đó là họ có thể làm. Phải nói là những cái để mà gây khó cho Việt Nam thì tôi nghĩ là người Trung Quốc có khi về phía lãnh đạo Trung Quốc họ chẳng từ bỏ cái gì đâu. Việc làm trắng trợn như đưa sàn khoan vào vùng biển của Việt Nam họ còn làm được, thì có cái gì nữa mà họ không làm được. Nhưng mà điều này thì nó chỉ đẩy thêm Việt Nam tới cái việc là trước hết là nó cảnh tỉnh những ai mà còn mơ hồ, còn tin ở nào là bốn tốt, nào là 16 chữ vàng, rồi tin ở những cam kết chính trị rất là mù mờ của Trung Quốc, những cái hữu nghị chung chung, những cái đầu lưỡi, đầu môi của họ để mà tỉnh ra mà thấy là lợi ích thực chất của đất nước ở đâu, ai là bạn, ai là thủ của Việt Nam đây, và có thể tin được người láng giềng lớn đó hay không thôi. Thì tôi nghĩ là đây là cái điều quan trọng nhất. Và một khi đã tỉnh táo ra thì hoàn toàn có thể thấy là Việt Nam có những cái cách để thoát ra khỏi cái sự lệ thuộc hoặc là cái sự đe dọa đó từ Trung Quốc, kể cả về cấm vận về kinh tế. Tôi nghĩ là ngay cả Trung Quốc có cấm vận kinh tế với Việt Nam thì Việt Nam cũng có thể có những ngả khác để phát triển. Việt Nam hiện nay có bao nhiêu đối tác thương mại khác trên toàn cầu, chứ đâu không phải chỉ có một mình Trung Quốc. Riêng về cung cấp các sản phẩm sinh ra và Việt Nam đang nhập khẩu rất nhiều từ Trung Quốc, thì cũng có những nhà cung ứng khác, Ấn Độ, các nước ASEAN, các nước khác như là Hàn Quốc hoặc là một số nước khác thì cũng đang có những quan hệ kinh tế càng ngày càng chặt chẽ với Việt Nam. Chẳng qua là lâu nay Việt Nam nhiều khi khờ dại khi mà tự mình cứ đặt mình vào cái thế lệ thuộc, khi mà tập trung mua quá nhiều vào Trung Quốc thôi. Mặc dù kể cả trong nhiều trường hợp biết là sản phẩm của họ chất lượng xấu hơn rồi có thể gây hại cho nền kinh tế của mình, nhưng vẫn cứ nhắm mắt lao theo. Một số thì vì những cái lợi ích riêng tư nào đó, của cái kiểu đi bên nào đó, một số doanh nghiệp chỉ vì những cái lợi ích ngắn hạn mà bất chấp tất cả. Thì tôi nghĩ là đây là cái lúc để cho các doanh nghiệp Việt Nam hoặc những người Việt Nam là nhìn lại và sắp đặt lại quan hệ thương mại của mình với các nước khác xung quanh cho hợp lý hơn. Tôi có thể nói là tình huống Trung Quốc cấm vận Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra và nó có thể gây thêm những khó khăn kinh tế cho Việt Nam trong lúc nền kinh tế Việt Nam vốn dĩ đang rất khó khăn rồi. Nhưng mà tôi cũng tin là nền kinh tế Việt Nam lâu nay cũng đã khó khăn, người dân Việt Nam thực sự là cũng đã quen chịu đựng khó khăn rất nhiều rồi. Và bây giờ ấy, đứng trước tình huống để mà đứng trước khả năng có thể thay đổi một cách cơ bản quan hệ với ông láng giềng khổng lồ mà thường là gây khó cho Việt Nam, thì tôi tin người dân Việt Nam sẵn sàng chấp nhận khó khăn thêm ở trước mắt để rồi về lâu dài có thể giành được cái sự độc lập của mình tốt hơn với ông bạn láng giềng, để mà rồi từ đó có thể tạo cơ hội phát triển tốt hơn trong quan hệ với ông bạn.
Xin cảm ơn bà Phạm Thị Lan ạ. Xin chào bà.
Dạ, vâng, xin chào.